đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chùa Hào Quang đang trong giai đoạn xây dựng thêm, phát triển các khóa tu cho nhiều người được lệ lạc, nên sáng hôm nay các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa nói riêng và Phật tử chùa Hào Quang nói chung đó, có được cơ hội đồng tu với các Phật tử ở chùa Tiêu Lương. Nhân dịp này, thầy kính gửi đến quý vị đề tài đến đi trong nhân gian. Với chủ đề như trên đó, chúng ta sẽ lần lượt ôn lại lời Phật dạy trong kinh về vòng đời người, bắt đầu từ sự đến, tức là có mặt trong bào thai của người mẹ, và tạm khép lại ở sự đi, tức là cái chết. Sau đó đó thì con người tiếp tục tái sinh, mở ra một cái vòng đời người mới, bắt đầu trung bình đó, 10 tháng sau đó. Và cứ như vậy đó, vòng đời người của nhân loại được tiếp diễn từ kiếp này sang kiếp khác, đến không có sự bắt đầu, đi không có sự kết thúc. Trong khoảng mấy chục năm đến và đi trong kiếp người đó, chúng ta hãy thử đánh giá lại mình đã làm được gì cho bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Đánh giá một cách nghiêm túc để nỗ lực phấn đấu làm cho kiếp người của bản thân mình đó, trở nên giá trị, hữu ích và mang lại hạnh phúc đó, cho nhiều người. Đó là điều an ủi lớn nhất tất cả chúng ta có thể làm được. Sau đây đó là những điều tiêu biểu nhất thầy khuyên tất cả các Phật tử cùng suy gẫm. Điều một, các yếu tố hình thành sự sống có ba học thuyết chính đề cập đến nguồn gốc đầu tiên của sự sống. Thuyết duy thần thuộc các tôn giáo nhất thần và đa thần, bao gồm tôn giáo thế giới, các tôn giáo quốc gia, các tôn giáo mới và tín ngưỡng mới, cho rằng đó, con người, động vật, thực vật, ngày và đêm, hạnh phúc và khổ đau, các hoàn cảnh sống do Đấng Chúa Trời tạo dựng. Tiêu biểu nhất trong nhóm này đó là Kinh Thánh Cụ Ước của đạo Do Thái giáo, được các tôn giáo khác chấp nhận, bao gồm Công giáo La Mã, hay gọi chung đó là đạo Kitô. Từ đạo Công giáo La Mã đó tách rời ra Hồi giáo ở Trung Đông, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo ở châu Âu. Tại châu Á đó thì Nho giáo của Trung Hoa, Bà La Môn giáo của Ấn Độ, đều cho rằng đó, sự sống của con người và vạn vật đó, bắt đầu từ Thượng Đế. Không chấp nhận học thuyết này đó, tại Ấn Độ cùng thời với Đức Phật Thích Ca thì có đạo Duy Vật Cổ Sơ. Đạo này cho rằng đó, sự sống con người bắt đầu từ vật chất, hoặc đất, nước, lửa, gió, hoặc bao gồm bốn thứ này. Thực tế đó thì chủ nghĩa duy vật của Ấn Độ cổ đại cách đây khoảng 3.000 năm để cho rằng đó, sự sống con người đó, liên hệ đến năm yếu tố: đất, nước, lửa, gió và hư không. Đó là một sự tiến bộ khi không thừa nhận sự sáng thế của Thượng Đế, nhưng mà có những giới hạn nhất định vì cho rằng đó, tất cả mọi thứ bắt đầu từ vật chất. Học thuyết thứ ba là chủ nghĩa duy tâm, đối lập với chủ nghĩa duy vật, khi cho rằng đó, tâm á, là yếu tố có trước, theo đó đó mọi thứ phát sinh. Thì đây là một chủ nghĩa chủ quan, là bởi vì có rất nhiều sự vật hiện tượng bao gồm các vật thể tồn tại độc lập khách quan với ý thức, cho nên không thể nói ý thức là nguồn gốc của mọi thứ được. Vượt lên trên ba học thuyết này đó, đạo Phật cho rằng sự sống của con người, động vật và vạn vật diễn ra theo công thức: do cái này có mặt nên cái khác có mặt, do cái này phát sinh nên cái khác phát sinh, do có này không có mặt nên cái khác không có mặt, do cái này kết thúc tạo điều kiện kết thúc những cái khác. Học thuyết đó được gọi, tóm tắt đó là học thuyết duyên khởi. Đó là chủ trương đó, mọi sự vật hiện tượng không có điểm bắt đầu, mà diễn ra theo cái tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Theo học thuyết đó, vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Đậu Tràng, Đức Phật đã khẳng định rất rõ con người không có mặt từ sự sáng thế của Thượng Đế, con người không có mặt từ các nguyên lý vật chất, con người cũng không có mặt từ nguyên lý duy tâm, mà mọi thứ trong đời đó là không có điểm bắt đầu, truy tìm điểm bắt đầu đó là không thể được. Trong một số kinh đó thì Đức Phật phân tích cụ thể, chúng ta được sinh ra từ cha mẹ, cha mẹ được sinh ra từ nội, ông ngoại, bà ngoại, ông bà đó được sinh ra từ ông cố, bà cố được sinh ra từ ông sơ, bà sơ được sinh ra từ ông sở, bà sở. Cứ như thế truy nguyên về quá khứ, chúng ta không thể tìm ra được điểm khởi thủy, tức là nguyên nhân đầu tiên của sự sống. Và do vậy, mọi nỗ lực truy nguyên nguồn gốc của sự sống từ Thượng Đế, từ duy vật, từ duy tâm, theo Phật giáo là không cần thiết, và đôi lúc đó, trở nên vô nghĩa và mất tính thực tiễn ở trong đời. Có người chỉ cần hiểu một cách tổng quát đó, không có nguyên nhân đầu tiên, mọi thứ diễn ra theo một cái quá trình tương quan, tương tác, tương duy, tương thuộc thôi. Tôi đưa một ví dụ dễ hiểu đi. Nếu quý vị tranh luận với nhau, con gà mẹ có trước hay quả trứng gà có trước, sẽ không bao giờ có sự kết thúc trong sự tranh luận này. Nếu chúng ta lấy từ một cái mấu chốt thời gian nhất định, thì chúng ta phải nói rằng là con gà mẹ có trước, từ đó mới sinh ra các quả trứng gà. Ví dụ như cách đây 3 tháng, nhà nào đó hoặc là trang trại gà nào đó mua một hoặc là nhiều con gà, như là gà mái, rồi cho đạp trống, thì các quả trứng gà được các gà mái này đẻ ra đó, qua cái công nghệ tự động với tác động của nhiệt, thì các quả trứng gà đó sẽ sinh ra các chú gà con, các cô gà con. Thế vậy, nếu lấy thời gian 3 tháng trước làm hệ quy chiếu, chúng ta có kết luận rằng các con gà mẹ có trước, từ đó phát sinh ra các quả trứng gà, từ các quả trứng gà nảy sinh ra các cô chú gà con. Thì trong trường hợp đó, gà mẹ có trước là đúng. Còn nếu như chúng ta lấy từ thời điểm ngày hôm nay các quả trứng gà được sinh ra, và tạm chặt đứt đi cái mối quan hệ với quá khứ, thì mấy ngày sau, nên là tùy theo cái quy trình ấp của gà mẹ hay là cái tác động của nhiệt trong những cái xưởng gà công nghiệp, thì khoảng mười mấy hai chục ngày sau đó, thì các con gà con được sinh ra từ quả trứng gà. Thì lúc đó chúng ta có thể khẳng định từ các quả trứng gà cho nên các cô gà và chú gà đó có mặt. Như vậy, giá trị chân lý tương đối trong tình huống này đó chỉ diễn ra khi chúng ta chặt đứt khúc quãng thời gian để làm hệ quy chiếu đánh giá thôi. Còn đang khi đó, cái sự sống này đó, chúng ta không thể chặt đứt cái khúc quãng thời gian đó được. Nó là một cái tổng thể ba chiều: chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Chiều quá khứ, nếu chúng ta cứ chư nguyên về trước hoài, mà trên quả địa cầu hiện nay đó, người ta mới đánh giá được đó là 4,6 tỷ năm. Còn văn minh của nhân loại đó mới được đánh giá là 7.000 năm thôi. Lấy 7.000 năm đó đối chiếu với 4,6 tỷ năm thì chúng ta thấy là cái ghi nhận khoa học kỹ thuật của chúng ta là rất giới hạn ở phạm vi 7.000 năm văn minh thôi. Còn trước đó thì hầu như là chúng ta không có các dữ liệu để đánh giá. Nhưng không vì thế sự sống lúc đó không có mặt. Kinh Trung Bộ đưa ra 4 yếu tố hình thành ra sự sống. Yếu tố 1, tinh trùng của người cha. Yếu tố 2, trứng của người mẹ. Yếu tố 3, tinh và trứng giao phối trong ngày người nữ có khả năng thụ thai. Và yếu tố 4, trên quả địa cầu này hoặc trong vũ trụ bao la có tối thiểu một hoặc nhiều người vừa chết ngay thời điểm sự giao cấu giới tính được diễn ra. Nền y học hiện đại trong vòng mấy chục năm trở lại đây ghi nhận ba yếu tố đầu trùng hợp hoàn toàn với 2600 năm trước Đức Phật đã nói, nhưng là thiếu yếu tố thứ tư. Những người tin theo đạo Do Thái qua Kinh Thánh Cựu Ước, hoặc là tin Kinh Thánh Tân Ước từ thời điểm Chúa Giêsu Kitô vào niên đại thứ nhất của Tây lịch, thì cho rằng đó Chúa trong giai đoạn sáng thế đó nắng tạo ra người đàn ông bằng cục đất sét. Từ hai cái lỗ mũi của cục đất sét này, Chúa phà hê vào tạo ra sự sống của người đàn ông. Sau đó bẻ một mảnh xương sườn của đàn ông này, nắn tạo ra người phụ nữ. Và từ đó sự sống của nhân loại trên quả địa cầu này có mặt. Đứng từ thuyết di truyền học hay là thuyết sinh học hiện đại đó, thì học thuyết sáng thế của Kinh Thánh Cựu Ước mà các tôn giáo phương Tây bao gồm Do Thái giáo, Công giáo La Mã, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo ở Nga, Anh giáo ở Vương quốc Anh đều cho rằng Thượng Đế là nguồn gốc của sự sống. Dĩ nhiên là không thể chấp nhận được từ góc độ khoa học hiện đại, góc độ sinh học hiện đại và di truyền học hiện đại. Đối chiếu các học thuyết hiện đại đó với những gì mà Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ về nguồn gốc tạm thời ở mấu chốt hiện tại này của sự sống đó, thì cha mẹ chính là yếu tố quyết định chính. Cộng với sự chết của một hoặc nhiều người trên quả địa cầu này hay các quả địa cầu khác có sự sống con người, thì lúc đó tâm thức thoát ra khỏi cơ thể của người vừa chết, nhập vào trong cái phôi thai đầu tiên, và 10 tháng sau đó trở thành cô cậu bé mới. Đề cập đến nguồn gốc của con người trên quả địa cầu chúng ta đang sống, Kinh Khởi Thế Nhân Bổn, tức là nguồn gốc con người, thuộc Kinh Trường Bộ, nêu một sự kiện mà chúng ta nên suy gẫm. Đó là người đầu tiên trên quả địa cầu của chúng ta đến từ một quả địa cầu khác. Sau khi thử lãm các món ngon vật lạ, không khí trong lành, cảnh tươi xanh, biển bát ngát, các cánh đồng vô tận, người đó đã không có nguyện ước quay trở về nơi mà đã xuất phát nữa và trở thành cư dân đầu tiên. Lúc đó đó, ông ấy khởi lên một cái suy nghĩ, giá mà vào thời điểm này có những người khác đến đây cùng với tôi sinh sống và lập nghiệp thì sướng và hạnh phúc biết mấy. Trùng hợp với lời nguyện ước đó thì cũng có các nhà du hành từ các quả địa cầu khác đặt chân xuống quả địa cầu này và thấy cảnh trí ở đây đẹp quá, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú quá, cho nên tình nguyện ở lại. Rồi họ lại gặp nhau, và người đầu tiên đó ngộ nhận rằng từ nguyện ước của mình mà những người khác có mặt, cho nên mình đó là Chúa và những người kia đó là vật thụ tạo hay là vật được mình sản sinh từ nguyện ước chủ quan của mình. Thì đó là một cái dữ liệu rất là thú vị ở trong Kinh Trường Bộ thuộc Kinh Đạn Bali, nói về nguồn gốc của con người từ quả địa cầu của chúng ta xuất thân từ các quả địa cầu khác. Còn bản chất đó, sự sống, mầm sống của con người dầu lão qua địa cầu nào cũng là tinh tra trứng mẹ giao phó trong ngày người nữ thụ thai. Bây giờ thì thiếu yếu tố là gì? Không sử dụng biện pháp an toàn tránh thai đó, và có tâm thức của những người mới vừa chết nhập vào. Từ đó đó, cha mẹ và con cái đó có cùng gen di truyền về tướng trạng cao thấp, mập ốm, trắng màu, rồi chấp nhận cái cộng nghiệp gia đình, cộng nghiệp cộng đồng, cộng nghiệp quốc gia khác với cộng nghiệp của các gia đình, cộng đồng và quốc gia khác. Thì về phương diện này đó, tôi cho rằng đó, triết lý Phật giáo rất là sát sườn với khoa học hiện đại. Mặc dầu Phật giáo đi trước khoa học hiện đại đó, khoảng 23 thế kỷ. Khoa học hiện đại mới có mặt khoảng cuối thế kỷ thứ 17 và đầu thế kỷ thứ 18. Đó là cái giai đoạn mà ta gọi là nền công nghiệp 1.0. Rồi từ năm 1803 cho đến bây giờ đó là mới được 215 năm chúng ta đang dừng lại ở nền công nghiệp 4.0. Còn cái nền tảng ban đầu của khoa học hiện đại đó đã bắt đầu có vào cuối thế kỷ thứ 17 rồi, thì vẫn chậm hơn những gì mà Đức Phật nói trong kinh đó, trung bình là 2-3 thế kỷ. Từ đó Đức Phật khuyên chúng ta phải biết ơn cha mẹ đã hiến tặng cho chúng ta cơ hội được sống với tư cách là con người. Điều đó là rất quý. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đưa ra ảnh dụ rất sâu sắc về sự quý giá của kiếp người. Trải qua hàng trăm năm, có một cụ rùa đã từng sống dưới biển. Do tác động của dòng chảy, tình cờ đó chạm một khúc cây bọng ở giữa biển khơi. Cụ rùa này đó bị mù, và cũng bằng cái sự tình cờ, cụ rùa ấy chui vào cái bọng cây. Do tác động của gió, bọng cây đó đã được tấp vào bờ. Cụ rùa đó chui ra khỏi bọng cây, bước những bước chân trên bờ và tiếp xúc với các loài động vật khác. Cụ rùa kể lại sự sống dưới nước, bao gồm á những loài độc cư dưới nước và những loài lưỡng cư, tức là vừa sống dưới nước mà vừa sống được trên cạn, như là rùa. Thì những loài độc cư trên đất á, đều nói chú rùa này đó là những người nói điêu hoa. Tại vì loài độc cư ở trên đất chưa từng sống được dưới nước, cho nên không thể tin rằng là dưới nước có sự sống của loài độc cư nước và loài lưỡng cư nước. Ảnh dụ đó nói về sự quý giá của kiếp người. Và ở các bài kinh Pali đó, Đức Phật đưa ra một ví dụ so sánh. Nhiều nhất là các loại chúng sinh là các vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ngày xưa Đức Phật gọi là vi trùng nhỏ nhất, chúng ta không thể nhìn thấy được bằng con mắt, và sự sinh nở của chúng là dựa vào điều kiện ẩm thấp. Kế đến là các loài sống dưới nước, ao, hồ, rạch, sông và biển, nhiều không thể nào tính đếm được. Mặc dù thế vẫn ít hơn là các loài côn trùng và siêu vi khuẩn. Kế đến là các loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh. Và đẳng cấp nhất, quan trọng nhất, quý giá nhất chính là con người. Đức Phật gọi đó là loài hai chân. Trong các loài động vật đó, chỉ có loài khỉ có cấu tạo cơ thể gần giống như con người, tức là hai chân trước của khỉ đó có chức năng giống như là hai tay của người, nhưng mà khỉ đó không thể đứng thẳng lưng như thế này, vẫn khom khom như thế này thôi. Do đó trong kinh Phật gọi đó các loài động vật đó là bàn sinh. Bàn là ngang, sinh đó là cái cấu trúc sự sống, không xương sườn đó cấu trúc ngang như thế này, còn con người là cấu trúc đứng. Cho nên á, phát triển trí não bao gồm cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, hoạt động dân sự, hoạt động xã hội, hoạt động luật pháp, hoạt động tâm linh. Không thể có một loài vật nào có được cơ hội tương đương. Về chỉ số IQ, tức là thông minh á, con người kém hơn cá heo rất xa. Cá heo là cái cấu trúc ngang, cho nên không thể tiến bộ như con người. Cá heo không có hai chân để đi, hai tay để làm, hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, cho nên á, cá heo bị giới hạn trong đầu óc thông minh của chúng thôi và không thể chinh phục được thế giới như con người. Và do vậy Đức Phật suốt 45 năm truyền bá chân lý đó, nhiệm vụ chính của Ngài là gì? Giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh, để con người được tự do đích thực. Con người là tối linh trong vạn vật. Đó là tuyên bố long trời lở đất của Đức Phật. Nếu chúng ta đặt lời dạy đó vào bối cảnh 26 thế kỷ trước thì chúng ta thấy khoa học lúc đó rất là lạc hậu, chưa hề có kiến thức khoa học. Giáo dục còn rất lạc hậu, hầu như không có truyền thông, ngoài truyền thông miệng. Thời gian Đức Phật đã đi xa, đi trước thời đại của chúng ta. Điều hai, các giai đoạn quan trọng của kiếp người. Giai đoạn trong bào thai trung bình là 10 tháng, trường hợp sanh non 8 tháng rưỡi, trường hợp sanh muộn 11 tháng rưỡi. Trong suốt thời gian này đó, Đức Phật thường khuyên chúng ta tập trung vào kỹ năng thai giáo để giúp cho việc hình thành các phẩm chất cao quý và giá trị sống cho đứa con trong bào thai, gọi là thai nhi. Rất quan trọng mà người Phật tử tại gia đó không nên bỏ qua. Sách sử kể lại rằng là trong suốt thời gian 10 tháng mang thai, Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca đó, mẹ của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia trở nên nhân từ hơn, cao quý hơn, rộng lượng hơn, vị tha hơn. Bà đã khuyên chồng bà đó là Đức Vua Tịnh Phạn mở kho lương thực của quốc gia, trao tặng á lương khô và lương thực á cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Vì thương vợ cho nên vua Tịnh Phạn đã làm theo và tổ chức rất nhiều các lễ chẳng bằng, tức là giúp cho người nghèo, người ngặt, người bị bệnh, người khó khăn. Một tuần lễ thực phẩm 14 ngày hoặc là một tháng để giúp cho họ vượt qua khó khăn. Theo Phật giáo đó, đó là tác động tích cực từ tâm thức của Thái tử Tất Đạt Đa đến mẹ của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia. Khoa học hiện đại đó chỉ mới dừng lại ở yếu tố tác động từ người mẹ qua cá tánh, lối sống, chế độ ăn uống đến thai nhi ở trong bào thai thôi. Ví dụ mẹ nghiện ma túy gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin hoặc là thổi bong bóng. Đứa con á, nghiện ma túy trong bào thai và khi sinh ra đó là khó có thể bỏ được sự nghiện này. Mẹ nghiện cà phê, nghiện thuốc lá, nghiện ăn uống thì đứa con ở trong bào thai lãnh đủ hết, dễ bị dị tật bẩm sinh. Và khi sinh ra đó là nghiện những thứ này nè. Chỉ cần nghe cái mùi của thuốc lá, cà phê, rượu bia mà người mẹ trong thời gian mang thai đó tiêu thụ thật là nhiều đó, đứa con đó dễ bị tập nhiễm theo và có khuynh hướng sống theo lối sống đó. Cho nên trong thời gian 10 tháng mang thai, các bà mẹ nên được những người cha, tức là chồng, chăm sóc, thương yêu, nâng đỡ tinh thần, để cho các bà mẹ không bị mặc cảm rằng là tôi thân thể mập, to, phì, xấu đi, chồng tôi đã có một bóng hồng khác. Từ đó đó, cái tình cảm, cái cảm xúc của người mẹ trong thời gian mang thai trở nên tích cực, nhờ đó tác động tích cực đến cá tánh của đứa con về sau này. Trong thời gian mang thai đó thì người mẹ nên đọc sách minh triết của Phật giáo, bao gồm các bài kinh dạy về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, vượt qua quan trái, rồi thiền tĩnh tâm, chuyển hóa cảm xúc, vượt qua các thói quen xấu. Thì không chỉ người mẹ được lợi ích trực tiếp, và cụ thể đứa con trong bào thai đó cũng được lợi ích tương tự. Khoa học á chấp nhận quan điểm này của Phật giáo. Thay vì quý vị chỉ dừng lại ở hát ru hay là hát những giai điệu thích hợp với vùng miền, người miền Bắc thì có những giai điệu miền Bắc, miền Trung á có những điệu hò miền Trung, miền Nam có những điệu hò ngọt ngào của miền Nam, thì người Phật tử ở đây là mẹ, nên khi mình đọc sách á thì mình cũng phải nghĩ tưởng là con mình đang được nghe theo, và mình phải nhẩm ở trong đầu hoặc là nói cụ thể: con ơi, mẹ sẽ đọc cho con nghe đoạn kinh Pháp Cú, tức là danh ngôn chân lý của Đức Phật. Và khi mình đọc á, đọc chậm rãi, mặc dầu hay trong đây trong bào thai đó đứa con đó phát triển chưa trọn vẹn cái lỗ tai, tức là thính giác, chưa phát triển trí não, tức là ý thức, cảm nhận qua cái nhau của người mẹ với hệ thống thần kinh mờ của đứa con, vẫn làm cho đứa con đó có được một vài hạt giống tích cực được người mẹ trao truyền. Giai đoạn 2, từ thời điểm thôi nôi cho đến hết cấp 1, tức là khoảng 13 tuổi. Thôi nôi đó là một văn hóa sinh nhật đầu tiên ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo. Khi đứa con tròn 365 ngày tuổi đó, thì cha mẹ Việt Nam ngày xưa bày ở trên một cái bàn, hoặc là bàn tròn hoặc bàn vuông, trung bình 20 vật dụng tiêu biểu. Mỗi một vật dụng tượng trưng cho một loại nghề nghiệp, để cha mẹ đó có thể đón biết được khuynh hướng nghề nghiệp của con mình trong tương lai. Cây cuốc, cây rổ, cái dụng cụ khám bác sĩ, cái kim chích, vở tập, cái búa, cái xà ben, dụng cụ bào, dụng cụ xây nhà, vân vân. Tức là khoảng 20 lĩnh vực nghề, mỗi một lĩnh vực nghề là một dụng cụ tiêu biểu. Ở một năm tuổi đó thì các cháu hầu như chưa biết gì. Lúc đó các cháu đó tay chụp vào cái gì đó thì mới biết rằng hạt giống đó ở kiếp trước của cháu là mạnh hơn những nghề nghiệp còn lại. Ví dụ như cháu nào chụp lấy cái ống chích thì có hai khả năng xảy ra: một đó là nghề bác sĩ, y tá, dược sĩ; hai đó là nghiện ma túy chết. Cho nên đó có nhiều vật dụng khác nhưng mà nó không chọn, nó chọn ngay cái ống chích thôi. Thì lúc đó đó chúng ta phải để thêm những vật dụng khác, đó là cái nón bác sĩ hay là cái dụng cụ khám bác sĩ, hay là vài viên thuốc. Mà nếu như coi quý vị tiếp tục chụp lấy cái này đấy, thì quý vị biết là ngành nghề kiếp trước là cách đó một năm mười tháng á, trở về trước á, là làm nghề y. Còn nếu như những cái này mà cháu ấy không chọn á thì chúng ta có thể dự đoán là cháu này là nghiện ma túy cho đến lúc chết, Cho nên cái nỗi đam mê đó, lệ thuộc tâm lý đó, đã làm cho cháu tự động chọn lấy ống chích thôi, chứ không chọn cái phần dụng khác. Nhận thức này sẽ giúp cho các bậc cha mẹ và ông bà thấy rõ được thiên hướng nghiệp và nghề của con em để định hướng ở hiện tại và tương lai cho thích hợp hơn. Nếu còn cháu quý vị chọn cái cuốc, cái xẻng thì biết nó làm nghề gì? Nông dân. Thì chọn cái xà beng thì biết là làm nghề thợ hồ, thấy không? Chọn cái dụng cụ mà trát tường á thì biết là nghề thợ hồ. Chọn cái dụng cụ cái cây mà sơn á, dụng cụ sơn á, thì biết là nó nghề thợ sơn. Thì lúc đó chúng ta phải cho học nhiều những cái hạt giống mới mà cha mẹ mình có định hướng. Cái hạt giống mới này mình nó nhiều hơn, nổi trội hơn đó, thì nó sẽ lấn át được và thay thế được các hạt giống của kiếp trước. Khi các cháu ở tuổi lên 3 thì tại văn hóa miền Bắc chúng ta có cái tục là gì? Bán khoáng con cho chùa, cho Phật đó các bạn. Hiện nay chỉ còn một số tỉnh làm được việc đó thôi, phần lớn là bỏ quên và chỉ mới dừng lại ở chủ nghĩa hình thức thôi. Chúng ta bị mê tín chút xíu, nghĩ rằng đó là bán khoáng con cho chùa như vậy đó là Phật sẽ bảo hộ sức khỏe bình an cho cháu đó khỏi bệnh tật và chết chóc, khỏi sự dữ. Còn đang khi cái văn hóa Phật giáo ngày xưa đó là lễ quy y, tức là cho con em mình chính thức đó, làm đệ tử Phật, và mỗi tuần đó, đều phải ít nhất có một ngày dẫn các cháu đến sinh hoạt tại chùa. Thì hầu như đó, cái này là chúng ta ít quan tâm, đó là sự lỗ lã. Có một giai đoạn mà khi mà Nho giáo hay còn gọi là Khổng giáo đó, ý tức là và giáo dục Việt Nam do sự áp của chủ nghĩa thực dân Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, thì cái câu nói trẻ vui nhà và vui chùa đó là một cái câu đã phá đạo Phật, làm cho đạo Phật bị suy vong, đã trở thành quan niệm văn hóa. Đến tuổi về hưu mới đi chùa, còn trẻ tuổi mà đi chùa ta nói là có vấn đề tâm thần hoặc là tâm lý không được bình thường. Cái câu nói tai hại này vẫn còn rất phổ biến ở cư dân miền Bắc. Chúng ta phải nỗ lực xóa câu này đi, đổi lại trẻ vui chùa, già vui chùa, tức là mọi lứa tuổi từ trẻ thơ cho đến lúc chết chúng ta phải gắn kết với sinh hoạt tâm linh của Phật giáo. Hiện nay trên toàn quốc có 3 chùa quan tâm đặc biệt đến chùa Hộ do thầy làm chủ trì, thì đó là dành cho thanh niên, sáng chủ nhật là dành cho người lớn tuổi, và 7:30 dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 13, tuần nào cũng sinh hoạt. Tu viện Quan Âm quận Phú Nhuận mỗi tháng sinh hoạt một lần cho cháu mầm non và thiếu nhi. Còn pháp mới bắt đầu cách đây khoảng chừng 6 tháng, thì đó là dấu hiệu rất là đáng mừng. Lần đầu cháu đến không chắc TV hơn chứ, nhưng là thứ hai con cháu đến chùa đó các cháu khóc yếu nó vắng, và đến mùa Tết vừa rồi đó, Tết của 2018, thì có một cặp vợ chồng mà tuổi khoảng 30 ngoài dẫn đứa con 6 tuổi đến chúc Tết thầy. Và đứa con nó khóc lên, nó mắng dốt, nó thầy ơi, ba mẹ con xấu lắm. Thì thầy mới hỏi thì sao xấu? Vì Tết vừa rồi đó, ba mẹ con không dẫn con đi đến vào ngày thứ bảy. Ba mẹ say qua và nói rằng đó, vì những cận Tết đó, chùa cho nghỉ để mọi gia đình đó, lo chuyện ăn mừng Tết được tổ tiên, chứ không phải là cha mẹ xấu. Rồi sau đó đó, cặp vợ chồng trẻ này hướng mặt tôi và nói rằng đó, thưa thầy, điều con nói có đúng không? Thì thầy nói xác nhận rằng là này, đó là sau Tết mới sinh hoạt lại. Thì lúc đó cháu đó mới hết khóc. Thì đó cho thấy đó, khi các cháu về kỹ năng sống, giá trị sống vốn không được dạy trong nhà, các cháu đó thấy cái nhu cầu tâm linh sinh hoạt của đức là rất quan trọng, và hôm nào không được đi là các cháu rất là buồn, như thiếu việc ăn cơm, uống nước và không khí để thở vào. Về phương diện này đó, nó có Nhật Bản, Nam Bắc, hoặc làm cha mẹ. Các tâm truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và trong cộng đồng đại chỉ có hai nước ngoài thôi, đó là Tây Tạng và Mông Cổ. Mông Cổ ảnh hưởng từ Tây Tạng, làm rất tốt. Từ thế hệ này khác ở tuổi lên, còn cháu đó chính thức làm Phật tử nhờ sự dẫn dắt của cha mẹ và gắn kết cuộc đời với Phật giáo suốt cả một kiếp người. Đó là giai đoạn quan trọng nhất chúng cần nắng kỹ đạo đức sống, thói quen sống cho con em của mình. Với tư cách làm cha mẹ, làm được như thế, con cháu quý vị, ơn quý vị khi lớn lên chở ước ơn cả một kiếp người. Còn không có điều đó, khi con cháu nghiện ma, nghiện rượu bia, nghiện cờ, rồi phạm pháp, hay là nghiện internet, quý vị là nhân đầu tiên khổ đau. Con khổ làm công tác tư vấn từ năm 2016 đến là 16. Nhiều cha mẹ dẫn con đến khổ một người, bỏ con không thấy được. Khi con ở thì cha mẹ khổ theo, khi cho bỏ đi là cha mẹ đứng yên. Chứ không phải đơn giản là cái chuyện khổ con em mình chịu đâu, mà cha mẹ trách nhiệm á, khổ liên lụy. Thế nên đó là cái giai đoạn quan trọng nhất của kiếp. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thanh thiếu niên. Chúng ta phải tiếp tục dắt và để cho con em của mình á rời khỏi sinh hoạt linh của Phật giáo ít nhất đó, mỗi tuần một lần vào ngày Chủ nhật. Chùa Giác Ngộ trong vòng 4 năm qua đã đi đầu về lĩnh vực này trên toàn nước Việt Nam. Mỗi tuần Chủ nhật tại chùa Giác Ngộ vào lúc 13 giờ cho đến 17 giờ 30. Dầu diện tích của chùa chỉ có 700 mét vuông, may mắn là có được 7 lầu. Tòa chánh điện đó thì có được diện tích mỗi sàn đó là 350 mét vuông, có sức chứa mỗi một sàn như vậy là 400 người. Đã đón nhận được trung bình 650 đến 700 học sinh, sinh viên và thanh niên đến sinh hoạt, tuần nào cũng vậy. Chiều ngày mai quý vị chỉ cần vào trong Facebook Thích Nhật Từ có dấu thì thấy cái sinh hoạt diễn ra cho giới trẻ. Và chiều nay đó, nếu quý vị vào lúc 14:30 mở Facebook Thích Nhật Từ và Facebook Chùa Giác Ngộ quý vị sẽ thấy sinh hoạt của mầm non và thiếu nhi. Các cháu 5 tuổi cho đến 13 tuổi thì sinh hoạt ở chánh điện lầu 1. Các cháu 3 tuổi đến 5 tuổi, tức là mầm non đó, mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3 thì sinh hoạt ở lầu 3. Tiếc là chùa Giác Ngộ chỉ có 800 mét thôi. Chứ nếu chùa Giác Ngộ mà có 8 hectare hay là 80 hectare hay 800 hectare thì nó khác liền à. Số lượng người để sinh hoạt sẽ đông hơn. Ở tuổi thanh thiếu niên đó, đó là cái ngưỡng cửa của cuộc đời. Không tiêu hóa đạo đức Phật giáo, triết lý Phật giáo vào trong cuộc sống thực tiễn đó, thì các cháu sẽ rơi vào chủ nghĩa thực dụng và hưởng thụ. Ăn, mặc, ngủ và hưởng thụ thôi, từ đó trở nên rất thiển cận. Cái rủi ro về phạm pháp, rủi ro trở thành kẻ hư bởi tập nhiễm các thói đời do giao du với bạn bè xấu là rất cao. Thầy đã có 10 lần thuyết giảng tại trại giam, 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20 huyện Dòng Trơm tỉnh Bến Tre, và 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở tại trại giam Phú Sơn 4 thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 120 cây số. Tám mươi phần trăm những người ngồi tù á là tuổi 14 cho đến 40. Đó là cái giai đoạn quan trọng nhất của một kiếp người. Mà ngồi tù ngỡ là thôi gần như là hết cả kiếp người rồi. Có người bị trung thân, có người 25 năm, có người 20 năm, 15 năm. Là bởi vì ở cái mầm non thiếu nhi đó, các bậc cha mẹ thiếu quan tâm về đạo đức và kỹ năng sống. Là chúng ta không thấy được tầm quan trọng của giáo dục lúc đó. Cứ nghĩ đơn giản là mỗi ngày cho con em mình được 3 cữ cơm, mỗi năm cho 3 bộ áo mới, áo quần mới, rồi cho cấp sách đến trường đó là quý rồi. Cứ nghĩ đơn giản vậy là xong. Không xong đâu. Giai đoạn trung niên và lão niên, nếu như chúng ta có thói quen đi chùa từ tuổi lên 3, kéo dài cho đến tuổi trung niên á, là 40 cho đến 60. Lão niên ở nước ngoài là từ tuổi 66 trở lên, áp dụng chung cho nam lẫn nữ. Ở Việt Nam á, thì lão niên đối với nữ đó là 55 và đối với nam là 60. Quá sớm. Việt Nam mình đưa ra cái quy chuẩn không giống ai về vấn đề này. Còn khắp thế giới đó, có nơi là ta là 65 tuổi, có nơi là 66 tuổi, nam nữ không có phân biệt đối xử. Thì lúc đó nó mới tính là tuổi lão về hưu. Ở giai đoạn này đó, có nhiều người đó nghĩ rằng đó tuổi già nên hưởng thụ trước khi chết. Đó là sai lầm lớn. Tuổi già là tuổi phát triển đời sống tinh thần và tâm linh. Trước 66 tuổi đó, mình đã trải qua mấy thập niên này, lập nghiệp rồi hưởng thụ. Ở tuổi xế chiều đó phải lo phát triển đạo đức để được an lạc ở tuổi cuối đời, làm âm đức cho con cháu tại nhà. Đó là mấy giai đoạn tiêu biểu nhất của một kiếp người chúng ta cần phải lưu tâm. Điều 3, lập nghiệp và lý tưởng sống. Để lập nghiệp thành công á, mỗi người đó phải đầy đủ được 3 yếu tố không thể thiếu sau đây. Thứ nhất, kiến thức nghề. Thứ hai đó, kiến thức ngoại ngữ. Thứ ba, kiến thức về kỹ năng sống và thông minh cảm xúc. Kiến thức nghề để phải trải qua quá trình đào tạo chuyên môn. Về phương diện này đó, Việt Nam và các nước đang phát triển nên tham khảo mô hình của châu Âu, và đặc biệt nhất vẫn là nước Đức. Song song với giáo dục phổ thông cơ sở và phổ thông trung học, châu Âu và nước Đức đó, có chương trình đó là giáo dục nghề. Như vậy, những cháu nào mà thấy cái năng lực học đó, để có được bằng cấp chữ đó, không cao, rất nhiều, rất đi rất lại, có thể chọn các trường chuyên đào tạo nghề. Chứ không phải nhất thiết là phải học trung học phổ thông hay là trung học cấp 3 rồi sau đó đi vào đại học. Thì có nhiều người nhắc chữ không vô, nhưng mà đối với nghề thì rất là giỏi. Thì thay vì cho các cháu đó nghỉ ở nhà hoặc là lao động trẻ em hay là lao động vị thành niên, thì nền giáo dục châu Âu đó cho phép đó, chọn nghề và được đào tạo nghề. Về cái nền giáo dục giữa nghề và giáo dục phổ thông đó có liên đới nhau. Sau khi tốt nghiệp các cái trường trung học nghề hay là cao đẳng nghề, nếu các cháu đó muốn qua giáo dục đại học đó, thì bổ túc thêm một số tín chỉ thì là được chấp nhận tương đương. Tức là khi mà lớn lên rồi đó, bắt đầu nhiều người tới đi làm nghề, ta thấy là với cái nghề mà không có bằng cấp đó, thì cái cơ hội tuyển dụng rất là thấp. Muốn được tuyển dụng cao để có lương bổng cao, lập nghiệp tốt đó, thì bắt đầu đó bổ túc kiến thức bằng cấp. Thì lúc đó đó các cháu ở châu Âu đó được quyền đó là học với điều kiện là bổ túc một số môn học. Tại Việt Nam ta đã chưa có cái mô hình giáo dục song song này. Chúng ta nên bắt chước những nước tiên tiến mà đã có một cái quá trình đó, trải nghiệm trên cả trăm năm. Thông minh đó, thì sáng tạo ra cái mới. Còn nếu chưa đủ thông minh để sáng tạo những cái mới có giá trị đó, thì nên học hỏi theo các mô hình đã thành công. Sau năm 1945, tức là khi kết thúc Thế chiến thứ hai, Nhật đã bại trận ở tại châu Á, thì người Nhật thúc thủ bị sự quản lý của Hoa Kỳ. Minh Triết Thiên Hoàng đã cử một phái đoàn khoảng 250 học giả giỏi nhất về mọi lĩnh vực của nước Nhật ra nước ngoài để học hỏi, để học giáo dục. Thì sang Mỹ, văn minh đó, hiện đại và mô hình nhà thì sang Pháp. Về hải quân đó, thì sang Anh và sang Nga học. Về kỹ thuật cao cấp hiện đại đó thì sang Đức học, và một số quốc gia tiêu biểu khác. 15 năm sau đó, tức là đến năm 1960, các nhà trí thức yêu nước của Nhật đó đã quay trở về bằng một cái cơ hội định cư, trở thành công dân của những nước mà họ được cử đi học đó là rất cao, nhưng họ đã chối bỏ, quay trở về để đóng góp cho đất nước. Chính sách tuyển dụng nhân tài của Nhật rất là cao. Có bằng cấp nước ngoài ở những nước tiên tiến thì lương cao hơn là tốt nghiệp ở trong nước, để khích lệ sự phát triển. Các giáo sư hàng đầu của nước ngoài nếu đến Nhật dạy ở các trường đại học của Nhật thì lương sẽ được trả gấp 10 lần cho đến 50 lần so với các giáo sư trong nước. Và bằng cách đó, cho đến năm 1970, nền giáo dục của Nhật Bản đã ngang bằng với giáo dục của Hoa Kỳ. Từ năm 1953, khi bị Nhật đô hộ, Hàn Quốc đã bắt chước mô hình của Nhật. Từ năm 1945 đến 1953 chỉ có trung bình 7 năm thôi, mà Nhật đã có mô hình chuẩn rồi, và Hàn Quốc bắt chước mô hình chuẩn của Nhật, cho nên Hàn Quốc đã trở thành Nhật Bản thứ hai ở tại châu Á. Singapore kể từ khi trở thành một đất nước độc lập khỏi hệ thống cai trị của Anh, từ một cảng đảo nghèo lạc hậu, Singapore bắt chước theo Mỹ và Nhật Bản, và Singapore đã trở thành một trong những nước đẳng cấp nhất của châu Á. Và hiện nay đó nằm trong nhóm là 20 nước giàu nhất, tiến bộ nhất ở trên toàn cầu. Hai nước còn lại của châu Á đó là Nhật Bản và Hàn Quốc. Nói như thế để chúng ta thấy là mô hình đó, nếu nguyên thủ các quốc gia không đủ tầm đẳng cấp thế giới qua sáng tạo và phát minh, thì nên bắt chước Nhật, Hàn Quốc và Singapore theo kiểu là nhập cả mô hình tiên tiến nhất của thế giới về để cải tiến cái sự lạc hậu của đất nước. Mấy chục năm qua giáo dục Việt Nam cứ nói cải cách, ông bộ trưởng giáo dục nào lên cũng nói cải cách, ngốn không biết bao nhiêu nghìn tỷ ngân sách của chính phủ, mà nền giáo dục Việt Nam có đi tới đâu đâu, rất là phí phạm. Đang khi cái đẳng cấp của chúng ta thì không bằng nước ngoài, tại sao không á, nhập cản cái mô hình xuất sắc nhất như là nền giáo dục Mỹ về Việt Nam, giống như Nhật Lan, hoặc á, chúng ta bắt chước mạnh dạng như là Hàn Quốc đi. Hàn Quốc là nhập cản 95% sách giáo khoa của Nhật dịch ra tiếng Hàn, ngoài các môn văn học, lịch sử, là những cái môn nó đòi hỏi đến cái văn hóa bản địa, thì chúng ta phải giữ theo cái mô hình ở trong nước thôi. Còn các môn còn lại, cái giáo án của Nhật nó quá chuẩn rồi, chỉ cần dịch và làm theo thôi, thì nền giáo dục đó sẽ tiến bộ rất nhanh, và nó mang tính bền vững, chứ không phải là cứ thực nghiệm vài năm rồi thay đổi, thực nghiệm vài năm rồi thay đổi, ông này lên lại thay đổi, ông kia lên lại thay đổi, ngố không biết bao nhiêu tiền ngân sách nhà nước mà chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm thôi. Chương trình công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại làm chủ biên, từ năm 1978 cho đến nay là bao nhiêu năm quý vị? 40 năm đúng, mà vẫn chưa đưa vào chính thức. Nếu mô hình đó là chuẩn thì đưa vào chính thức đi, còn nếu không chuẩn loại bỏ nó. Chứ tại sao vẫn phải thực nghiệm hoài? Thực nghiệm gì đến 40 năm? Thực nghiệm 2 năm là chúng ta đã có được cái kết quả đánh giá thôi, chứ cần gì phải trải qua đến 40 năm? Mà mô hình đó là học từ Liên Xô cũ, Liên Xô của thời kỳ xã hội chủ nghĩa, là có những cái hay nhưng mà có những cái không hay. Mặc dù tôi rất là quý trọng giáo sư Hồ Ngọc Đại vì cái tính cách độc lập của ông. Ông là con rể của ai quý vị? Của cụ Lê Duẩn. Và được cái cơ hội làm thứ trưởng Bộ Giáo dục do ông chối từ. Ông đầu tư vào cái công nghệ giáo dục của ông, mà học thuyết giáo dục của ông đó là gì? Đó là giáo dục theo cách thức để mỗi người trở thành chính mình. Cái này đó đặt ra trong bối cảnh của năm 1978 là cực kỳ tiến bộ. Thay vì chúng ta là học theo tấm gương của cụ Hồ Chí Minh, tất cả mọi công dân trong nước lên để học theo tấm gương đó, hoặc tấm gương A, tấm gương B. Về chiến tranh đó, thì học theo tấm gương của Nguyễn Văn Tám, hay là Võ Thị Sáu. Ở đây đó, nền giáo dục khai phóng đó khích lệ chúng ta trở thành chính mình một cách độc lập, cho đó là một tiến bộ rồi. Nhưng mà có những cái trở thành chính mình nó rất là dở. Việt Nam hiện nay cũng đang là trở thành chính mình nè, theo một cái kiểu không giống ai. Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là đâu giống ai đâu. Hoặc là anh là kinh tế xã hội chủ nghĩa lạc hậu, giống như bao nhiêu năm qua chúng ta bị dướng hòa. Hoặc là kinh tế thị trường, mà đã thị trường thì không có cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa thì không thể là thị trường được. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là kinh tế quốc doanh, kinh tế hợp tác xã. Còn kinh tế thị trường là dựa vào cái quy luật cung và cầu. Cho nên trở thành chính mình không phải lúc nào nó cũng tốt đâu. nhất là những người chính mình á bảo thủ một định chế nào đó, một thiết chế nào đó, thì không thể nào tiến bộ được, không tiếp nhận được cái mới. Do đó đó, trong nền giáo dục hoặc là khai phóng đó, ngoài cái việc trở thành chính mình một cách cao quý, những cái hay, cái giỏi, cái tốt của người khác chúng ta phải bắt chước. Khi được báo chí phỏng vấn đó, học trò nào được ông tâm đắc nhất, thì giáo sư Hồ Quốc Đại nói rằng là không phải giáo sư Ngô Bảo Châu. Giáo sư Ngô Bảo Châu là thế hệ đầu tiên học theo cái chương trình là công nghệ giáo dục này, mà là một nhân vật có hai bằng cử nhân nước ngoài về tình nguyện làm nghề sửa xe. Ông rất là tâm đắc với mỗi người đó trở thành chính nó, tức là mọi người có cái quyền tự do để trở thành chính mình, chứ không phải bắt chước ông A bà B là con của cụ Lê Duẩn mà có quan điểm độc lập như thế, thì tôi cho rằng là rất quý, rất đáng được trân trọng. Nhưng mà trở thành chính nó có những cái rất lạc hậu. Là một cậu có hai bằng cử nhân ở nước ngoài mà đi làm nghề sửa xe, thì theo tôi đó, không phát huy hết toàn bộ cái sở trường mà mình đã được đào tạo ở nước ngoài, cái phương pháp giáo dục tiên tiến, thì dĩ nhiên cái đó người ta vẫn được hạnh phúc, cái đó là cái quyền tự do. Nhưng mà hơi uổng, để làm cái nghề sửa xe thì không cần phải đi học nước ngoài. Quý vị chỉ cần đến một cái trường dạy nghề sửa xe, học 3 tháng là đã biết rồi. Ở chùa Giác Ngộ của tôi đó, nằm ở trên đường Nguyễn Chí Thanh, và đường Nguyễn Chí Thanh đó, gần với bệnh viện Chợ Rẫy đó, thì cách chùa Giác Ngộ chưa được một cây số, nó có một cái trường dạy gọi là sửa xe, các loại xe hai bánh. Học 3 tháng thôi quý vị có thể lành nghề, nghe cái tiếng nổ của chiếc xe Honda với biểu là nó hư ở chỗ nào à. Người ta đào tạo giỏi như thế. Chùa tôi đó, thời điểm của tôi tu là vào năm 1984, thì có một sư huynh rất là thích đó, là sửa xe. Mặc dù ông ấy là thầy tu, nhưng mà ông cái có thể là kiếp trước ông ấy là cái người mà chuyên giỏi về xe, cho nên dù là thầy tu vẫn đi tế học nghề sửa xe. Vào học 3 tháng xong đó, ông về ông biểu diễn, bất cứ xe nào có Phật tử đến cho nổ máy, ông nói là đang hư cái gì, thì các Phật tử đó đều phải bái phục. Thì từ đó tôi mới hiểu được, để làm nghề sửa xe chỉ cần mất 3 tháng thôi. Còn nếu mà muốn giỏi hơn, giảng dạy lại cho những người khác về cái nghề sửa xe, thì học thêm 1 năm nữa, 1 năm 3 tháng là có thể làm nghề sửa xe. Đang khi để có 2 bằng cử nhân đó thì phải mất trung bình là 4 năm. Người giỏi theo thể tín chỉ, hoàn tất 120 tín chỉ ở Mỹ thì mất 2 năm rưỡi, đồng thời học với văn bằng 2 thì phải mất thêm 1 năm mấy nữa, thì cộng 2 cái văn bằng đó, giỏi nhất phải mất 4 năm thì mới có được 2 bằng cử nhân. Bỏ ra ngần ấy thời gian, với mỗi 1 năm học đó là mấy chục ngàn Mỹ Kim, mà chỉ đi làm nghề sửa xe thì tôi cho rằng đó là hơi uổng, cũng giống như là lấy dao trâu để cắt cổ gà, cái thành ngữ của Việt Nam á, để nói rằng là phí phạm cái nguồn nhân lực, đặt nó không đúng chỗ. Cho nên á, thỏa mãn với thành quả cho thì con người chính nó, qua cái ví dụ mà giáo sư Hùng đã đưa ra, cậu tốt nghiệp 2 bằng cấp làm nghề sửa xe, thì tôi cho rằng đó, cái đó nó làm cho ta trở nên bảo thủ với chính mình, khó tiến bộ được lắm. Cho nên bên cạnh trở thành chính mình đó, chúng ta phải bắt chước những mô hình chuẩn tiên tiến của thế giới để chúng ta phát triển đất nước. Nhờ cái kiến thức nghề đó, các bậc cha mẹ phải cho con em mình đó, đi học. Chúng ta khổ thêm một chút nữa, khổ thêm vài năm nữa, để cho con em của mình giỏi hơn mình, tiến bộ hơn mình. Các cụ cứ thử đánh giá lại đi, cái thời của các cụ đó, thì trên đất nước Việt Nam này đó, chỉ có 10% được cấp sách đến trường thôi. Nó có giai đoạn học để làm quan, mà làm quan để làm gì? Để giải quyết cái nghèo của gia tộc mình, và nó chỉ dành ưu tiên cho một thiểu số, nhiều nhất là 5% của dân số toàn nước thôi. Bây giờ đó, chúng ta đã xóa được mù chữ, gần như 90% được cấp sách đến trường. Còn những nước tiên tiến như là Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Canada, Úc, tỷ lệ đến trường đã đến 97%. Nhưng mà cái cơ hội học không phải dành cho làm quan ngày xưa nữa, mà ai cũng được quyền được học. Thì cái kiến thức lập nghiệp đó rất quan trọng, bắt đầu vào sự học. Thứ hai là kiến thức ngoại ngữ. Và ngữ ngày nay đó là tiếng Anh vẫn là thông dụng nhất. Tiếng Pháp đối với các nước thuộc thuộc địa của Pháp. Đây là hai nước khống trị về chủ nghĩa thực dân trong thời cận đại. Và cái chủ nghĩa thực dân đó mới khép lại gần như trọn vẹn vào khoảng năm 1970 thôi. Thì trước đó đó, các nước tư bản vẫn là những cái nước rất là láo, đó là đưa chiêu bài giới thiệu khoa học hiện đại, giáo dục hiện đại để đến thôn tính các nước nhược tiểu hơn mình, là lấy cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của những nước đó về để phục vụ làm giàu cho nước mình và chà đạp nhân phẩm của những cư dân ở những nước thuộc địa. Dù ông sẽ có lịch sử lớn, có vai trò lớn là xóa sổ được chủ nghĩa tư bản thực dân, cái đóng góp đó là rất đáng được trân trọng. Nhưng mà chủ nghĩa cộng sản dở về phương diện giáo dục, tức là giỏi về lý thuyết nhưng mà thực tiễn giáo dục và cái nền kinh tế của chủ nghĩa cộng sản rất là kém, cho nên đó mất dần cái niềm tin ở quần chúng. Cụ thể như là Đông Âu bị sụp đổ là do vì cái hiệu quả kinh tế và giáo dục của chủ nghĩa cộng sản đó không tốt. Đang khi đó học thuyết của chủ nghĩa cộng sản được các nước tư bản thực dân học và áp dụng nên họ thành công hơn. Thăm dò dư luận của giới trẻ Hoa Kỳ đầu tháng 9 2018 đó, cho biết là giới trẻ Hoa Kỳ thích chủ nghĩa cộng sản. Thế về lý thuyết đó, thì chủ nghĩa này rất là tuyệt hảo. Nhưng mà cái trình độ để biến lý thuyết đó vào trong thực tiễn đó, thì ở những nước xã hội chủ nghĩa là có giới hạn nhất định. Đã ghi trình độ của các nước tư bản rất là cao do giáo dục phát triển, cho nên áp dụng lý thuyết xã hội chủ nghĩa và cộng sản ở những nước tư bản là thành công lớn. Bây giờ cái mô hình tư bản của thời hiện đại này đó, thực ra đó nó mang mát các lý thuyết của xã hội chủ nghĩa. Tất cả những nước tư bản tiên tiến, từ mẫu giáo cho đến lớp 12 có ai trả đồng xu nào tiền học đâu. Đó là lý thuyết xã hội chủ nghĩa. Chúng ta nên nhớ nha, đó là lý thuyết cộng sản. Nhưng mà những nước cộng sản là không được. Ta gọi đó là bao cấp, ta xóa đi. Cha mẹ phải nai lưng ra đi làm để trả tiền học phí cho con em của mình. Mà tiền lương thì không đủ, cho nên dẫn đến tham nhũng. Ở Đức á, ngay cả học đại học, từ cử nhân đến tiến sĩ, phần lớn các trường đều miễn phí. Đó là một nước ngoại lệ trên toàn cầu. Thì con nghe quý vị đó, nếu giỏi tiếng Đức, quý vị nên khích lệ các cháu đi du học tại Đức, ngay cả sinh viên quốc tế cũng được miễn học phí. Đó là một nước mà trên thế giới này không có nước nào có. Mà đó là cái nước có nền giáo dục tiên tiến, nền khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhất gì của thế giới, và cũng là nước giàu nhất của châu Âu, nâng đỡ cả cái nền kinh tế châu Âu. Thì kiến thức ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, gần đây thì thêm tiếng Trung, vì dân số của nước này là 1/5 của dân số thế giới, thì các bậc cha mẹ nên khuyên con em của mình á, từ lớp 1 nên học ngoại ngữ. Tôi mong sao á, lãnh đạo Việt Nam đó cải cách, nâng tiếng Anh trở thành ngôn ngữ hành chính, tức là quốc ngữ thứ hai của Việt Nam. Thì lúc đó cái sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật và mọi phương diện của Việt Nam sẽ rất là nhanh. Singapore đã làm việc đó. Còn trong giai đoạn chủ nghĩa đế quốc Anh á, thực dân Anh á, thì các nước thuộc địa như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, rồi nhiều nước ở châu Phi bao gồm Nam Phi, đã bắt buộc đưa tiếng Anh làm quốc ngữ thứ hai. Chứ bây giờ họ vẫn tiếp tục cái chính sách đó. Và biết tiếng Anh á, thì chúng ta thừa hưởng được cái nguồn tri thức của thế giới, vì tất cả các sách nghiên cứu học thuật và giáo dục đẳng cấp cao đều được dịch sang tiếng Anh. Cho nên có được cái kiến thức ngôn ngữ này đó, thì con em quý vị sẽ tiến bộ rất là nhanh, thừa hưởng các thành quả nghiên cứu khoa học hiện đại của toàn cầu. Do đó cho con em mình học thêm tiếng Anh hoặc tự học, hoặc là học trường lớp bài bản, thì cái cơ hội nghiên cứu học thuật để làm cho mở rộng cái nguồn tri thức, các cánh cửa sổ tri thức, cửa cái tri thức đó, chắc chắn sẽ tiến bộ hơn là chỉ biết một ngôn ngữ hoặc chỉ học mỗi tuần vài tiết ở tại các trường là không đủ. Cái điều quan trọng hơn đó vẫn là kiến thức, kỹ năng sống, living skill, và thông minh cảm xúc, mà Việt Nam thường dịch đó là trí tuệ cảm xúc, emotional intelligence quotient. Người có chỉ số thông minh cảm xúc cao sẽ thành công hơn là những người có chỉ số thông minh đơn thuần. Đó là lý do mà quý vị cứ thử đối chiếu lại đi. Bạn bè của mình từ cái tuổi tiểu học học rất giỏi, từ hạng nhất tới hạng 10, thậm chí có nhiều người đó là đeo hai cái mắt kính cận, là do học nhiều quá mà đến đâu cận thị. Thủ khoa từ lớp 1 đến lớp 12, thậm chí là luôn cả cử nhân thạc sĩ, nhưng ra đó làm ăn không thành công. Tức là giỏi kiến thức trường lớp thôi, nhưng mà không có giỏi về thông minh cảm xúc. Cho nên đó, thích ứng kém, kinh nghiệm trường đời kém, hài hòa kém, và do đó đã bỏ lỡ rất là nhiều cái nhịp của xã hội trong những cái biến cố lịch sử, trong những cái giai đoạn của cách mạng 1 chấm, cách mạng 2 chấm, cách mạng 3 chấm, và bây giờ là cách mạng 4 chấm, không bắt kịp được. 1.000 tỷ phú giàu nhất thế giới và 100 tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay, trên 80% không có bằng đại học. Nhưng mà là việc dưới trướng của họ thì có các giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, chuyên ngành, lĩnh vực cao phục vụ cho họ. Đó là nhờ họ có cái thông minh cảm xúc cao. Thông minh cảm xúc cao đó được biểu hiện qua những điều mà Đức Phật dạy là gì? Tính thích ứng, tính hài hòa, tính đoàn kết, tính nhạy bén, tính linh hoạt. Khi thực tập đạo đức và trí tuệ Phật giáo đó, chúng ta sẽ có được thông minh cảm xúc cao này. Đó là yếu tố quyết định sự thành công của một kiếp người, hơn là kiến thức bằng cấp học được ở sách vở nhà trường. Quý vị cứ đối chiếu lại đi. Tại sao những người giàu phần lớn không có bằng cấp? Bởi vì họ có thông minh cảm xúc. Họ phán đoán được cái xu thế, họ quyết định được thời điểm đó cần phải đầu tư lĩnh vực đó. Họ tạo ra những cái mẻ sản phẩm, những dòng sản phẩm có ấn tượng. Nó thuộc về cái khẩu vị tiêu thụ của khách hàng. Còn phần lớn những người thông minh đó, chỉ số thông minh cao đó, thì họ cung ứng những cái họ thích, mà đôi khi khách hàng không thích. Người làm đạo muốn thành công cũng phải có thông minh cảm xúc cao, cung ứng những thứ mà quần chúng Phật tử cần, hơn là cung cấp cái khẩu vị mình thích cho Phật tử tại gia. Quý vị cứ làm một cái thống kê nhỏ đi, đến chỗ nào có quán ăn ở bên vệ đường mà tài xế giàu không được tiền bo hay là bao ăn miễn phí vẫn dừng lại dàn khách rất đông, thì quý vị biết rằng là gì? Khẩu vị ở chỗ đó ngon, các món ăn đó đa dạng, giá cả phải chăng. Còn chỗ nào mà không có nhiều tài xế đậu thì biết rằng nó không đạt những yêu cầu đó. Đó là đánh giá bằng cách thiết thực. Thì đây là ba yếu tố để lập nghiệp thành công. Kiến thức nghề thì phải thông qua giáo dục, học bài bản, tối thiểu dừng lại ở cử nhân, lớp 12 là chưa đủ. Kiến thức ngoại ngữ để giúp cho cái việc học được tiến bộ hơn và thích ứng với những cái tiến bộ và trào lưu của thế giới, để chúng ta tiết kiệm cái sự mày mò càng cù bằng những cái khoa học kỹ thuật hiện đại, thay đổi sự càng cù qua kỹ năng, thay đổi kỹ năng bằng technology tức là kỹ thuật, thay đổi kỹ thuật bằng industry tức là công nghiệp hay là công nghệ. thì cái sự tiến bộ á, của mỗi cá nhân trong một gia đình hay là của những cái cộng đồng trong một quốc gia ngày mới lên đến đẳng cấp giống như kim tự tháp. Hiện nay đã các nước nghèo trong đó có Việt Nam á, chỉ mới dừng lại ở cần cù, chăm chỉ và kỹ năng thôi, mà mình mừng dữ lắm rồi. Còn đang khi các nước tiên tiến á, người ta đã trải qua cái giai đoạn technology, tức là kỹ thuật á, cách đây đó là 215 năm. Rồi bây giờ đó người ta dừng lại ở công nghệ 4 chấm, không, mình bây giờ vẫn còn lưu hôi với công nghệ 2 chấm 3 chấm thôi. Thế là đi sao người ta? Thay vì đầu tư mở các đặc khu thì nước Việt Nam nên đầu tư vào kỹ thuật và công nghệ 4 chấm. Vì sự thông minh và chất xám của người Việt Nam không thua kém gì Nhật Bản hay là Đức. Vấn đề là gì? Phương pháp có đúng hay không thôi. Còn quy trình đúng không quan trọng. Đúng quy trình không quan trọng. Đúng quy trình nó trở thành cái sự biện hộ cho những thất bại của chúng ta thôi. Chúng ta phải có giải pháp đúng. Đó là đầu tư phát triển kỹ thuật và công nghệ 4 chấm. Chứ còn nếu kêu gọi dừng lại ở nông nghiệp theo học thuyết phi nông bất ổn, nó chỉ thích hợp của cái thời kỳ thế kỷ thứ 19 trở về trước thôi. Còn nếu như chúng ta đầu tư vào nông nghiệp thì chúng ta phải công nghiệp hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa 4 chấm, chứ không phải là công nghiệp lạc hậu như kiểu công nghiệp Trung Quốc, mà chúng ta phải công nghiệp Israel, vì đó là đất nước trên sa mạc, đất nước lưu vong, dân số ít. Người ta phải đầu tư vào cái đỉnh cao về công nghiệp để trở thành cái nền công nghiệp về nông nghiệp hiện đại bậc nhất của thế giới. Ví dụ như là cái nền nông nghiệp rau sạch thủy canh đó, là phát xuất từ Israel, tức là Do Thái. Và các thị trường tài chính lớn nhất của thế giới do người Do Thái nắm chủ chốt trên toàn cầu. Người ta đầu tư vào những cái quan trọng nhất thì đất nước nó sẽ phát triển lai danh. Còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài vào các đặc khu, họ kéo theo cư dân của họ, văn hóa của họ, ngôn ngữ của họ, và các doanh nghiệp trong nước sẽ bị lép vế vì vốn đầu tư kém. Chúng ta chỉ làm giàu cho một thiểu số nước ngoài thôi, và chúng ta bán tài nguyên thiên nhiên của mình với cái giá lao động rẻ mạt, và chúng ta trở thành ô xin cho nước ngoài trên nguồn tài nguyên của chúng ta. Mô hình đặc khu đó không thích hợp với cái giai đoạn mà nền công nghiệp 4 chấm đã mở màn cách đây 15 năm rồi, không còn thích hợp nữa. 70 năm trước đó, thì khu công nghiệp là ok, bây giờ chúng ta phải đi theo cái xu thế của công nghiệp 4 chấm. Mà công nghiệp 4 chấm là không có khích lệ các khu công nghiệp, các đặc khu. Điều cuối cùng, đạo đức tâm linh và khép lại cuộc sống. Theo Đức Phật đó, thì con người trải qua 4 giai đoạn: sanh, già, bệnh và chết. Đó là nó vắn tắt thôi. Cái từ sanh đó, chúng ta bắt đầu có cái tuổi mầm non, từ 3 tuổi đến 6 tuổi. Sau đó chúng ta có cái tuổi tiểu học, từ 6 tuổi cho đến 12, 13 tuổi. Rồi trung học cơ sở từ 13 tuổi cho đến là hết lớp lớp 9 cho đến 16 tuổi. Rồi trung học cấp 3 từ 16 tuổi cho đến 18 tuổi. Để chính thức làm cho một con người trở thành trưởng thành. Có nhiều quốc gia đó cho cái tuổi trưởng thành sớm hơn là tuổi 16. Đại đa số thì dừng lại ở con số tuổi 18. Rồi từ thanh niên á, là tuổi 18 cho đến 35, tráng niên đó từ 35 cho đến 45, trung niên là 45 cho đến là 60, lão niên đó là từ 60 trở lên, đại lão niên đó là từ 70 trở lên, đại đại lão niên là từ 80 trở lên, còn 90 trở lên đó là một thiểu số thôi. Nếu chúng ta chịu khó phân tích kỹ đó, thì cái vòng đời người đó mình cứ chia ra là 9 mắt xích đi. Mỗi một mắt xích đó là 10 năm. Thì hầu như chúng ta đã mất hết nửa kiếp người cho việc lập nghiệp này. Nếu sự lập nghiệp của chúng ta đó chỉ dừng lại ở lập nghiệp đơn thuần thì con người đó sẽ bị vướng kẹp vào cơm, áo, gạo, tiền để giải quyết ba cái nhu cầu căn bản, đó là gì? Ăn, mặc, ngủ và tiêu thụ. Đời sống con người trở nên tẻ nhạt. Thì Phật giáo khích lệ chúng ta, ngoài mục đích sống, chúng ta phải cam kết đạt được lý tưởng sống. Trong thời kỳ nước Việt Nam bị đô hộ bởi giặc ngoại xâm, thì lý tưởng sống của mọi người là gì? Yêu nước, giành lại độc lập chủ quyền của đất nước, dầu phải bỏ mạng quên mình cũng sẵn sàng làm. Trong thời hòa bình đó, thì cái lý tưởng sống yêu nước đó bị mất dần đi, và giới trẻ ngày nay trở nên thực dụng và thiển cận. Từ đó về ví dụ về giới trẻ Việt Nam ở Hoa Kỳ và châu Âu đó, từ năm 1975 cho đến năm 1999 thì suốt 25 năm đó đó, thì người Việt Nam mình lập nghiệp bằng lý tưởng, từ hai bàn tay trắng làm ô xin, rồi á trở thành là có cử nhân, thạc sĩ. Bây giờ đó rất nhiều người thành công tham gia vào thượng nghị sĩ, là thượng nghị viện, hạ nghị viện, rồi thậm chí là làm á là chủ tịch của một thành phố lớn, rồi trở thành kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư, luật sư. Từ năm 2000 cho đến năm 2018 này đó, thì hầu như là giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó thiên về các nghề dễ kiếm tiền, phần lớn là ngành móng tay, sơn móng tay. Để có được cái nghề này, đương sự sẽ trải qua 3 tháng đào tạo ra. Mỗi một tháng lương thì có thể kiếm được 2.000 Mỹ Kim, siêng năng làm luôn mấy cái ngày chủ nhật không có nghỉ thì có thể lên đến là 2.500 cho đến 3.000 Mỹ Kim. Như vậy là đầu tư chỉ mất 3 tháng mà có thể sau đó là có được tiền. Còn đang khi đi học cử nhân phải mất 4 năm. Thiếu nợ trung bình là 60.000 cho đến 100.000 Mỹ Kim thì theo ngành, theo khoa. Rồi sau đó phải trả nợ sau khi tốt nghiệp từ từ, rồi mất đến trung bình 20 năm mới thể mua được một căn nhà. Từ cái việc tập trung vào một đích sống là có nhà độc lập, người Việt Nam Việt ở hải ngoại bây giờ đã trở nên mất đi lý tưởng sống. Đó là một dấu hiệu rất là đáng buồn. Còn ở trong nước đó, thì tuổi trẻ thực dụng, hưởng thụ thôi. Cha mẹ đó lo cho con em hết mình, con em là không biết ơn, dựa vào đó để hưởng thụ, thậm chí là bị hư, phạm pháp, để lại nỗi khổ niềm đau lo lắng ở cha mẹ. Đó là bất hiếu. Thì các bậc cha mẹ đó phải làm sao huấn luyện lý tưởng sống cho con em của mình. Lý tưởng sống là hướng về tha nhân. Để có được cái đó đó thì con em chúng ta phải học được tâm từ bi, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm phụng sự. Đạo Phật đó, dạy học thuyết này nhiều hơn bất cứ tôn giáo nào khác trên quả địa cầu này. Nhưng rất tiếc các bậc cha mẹ đến cái tuổi về hưu mới đến chùa, mà chùa thì đọc kinh bằng Hán Việt, chỉ có một vài kinh tín ngưỡng, còn những bài kinh về kinh tế, giáo dục, xã hội, chính trị, rồi thiền, chuyển hóa khổ đau, phương pháp vượt qua các bế tắc thì không được các bậc cha mẹ biết đến. Thì làm sao mà giáo dục cho con em mình được? Thì đó là một cái giới hạn rất lớn của Phật giáo Việt Nam. Chúng ta phải mạnh dạn cải cách để vượt qua cái giới hạn này. Muốn cho con em chúng ta có được lý tưởng sống tốt á, thì các bậc cha mẹ phải cho con em đến chùa sinh hoạt kỹ năng sống, giá trị sống. Cách đây 85 năm đó, phát xuất từ Huế, cố đô của Việt Nam, phong trào gia đình Phật tử được ra đời. Đây là cái khái niệm để dành cho sinh hoạt giới trẻ. Mà ba người có công lớn nhất của phong trào này đó, đó là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, vừa là một cư sĩ, vừa ông có công dạy học cho các hòa thượng đẳng cấp nhất của Việt Nam, bao gồm hòa thượng Thích Trí Tịnh, hòa thượng Thích Trí Quang hiện nay là ở chùa Từ Đàm Huế, 94 tuổi, hòa thượng Thích Thiện Siêu cũng ở Huế, rồi hòa thượng Thích Thiện Hoa, hòa thượng Thích Thiện Hòa ở miền Nam. Là từ những cái bậc cao tăng đó mới đào tạo ra các thế hệ như hòa thượng Thích Thanh Từ, hòa thượng Thích Từ Thông, hòa thượng Thích Tắc Phước, hòa thượng Thích Thiền Định, hòa thượng Thích Phúc Huệ. Hiện nay đó, những vị này chỉ còn là hai vị còn sống thôi, ba vị còn sống thôi, đó là hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Từ Thông, hòa thượng Nhất Hạnh. Rồi thế hệ đó mới đào tạo ra những vị lỗi lạc như là hòa thượng Thích Trí Quảng, vân vân. Ngoài bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám thì còn có ba vị khác, đó là hòa thượng Thích Minh Châu, lúc đó còn là cư sĩ, rồi cư sĩ Võ Đình Cường và cư sĩ Tống Hồ Cầm. Hiện nay đó, ba vị này chỉ còn lại bác Tống Hồ Cầm là còn sống, gần 100 tuổi rồi. Phong trào gia đình Phật tử đó là cánh cửa để cho giới trẻ vào chùa sinh hoạt từ tuổi mầm non và thiếu nhi. Nhưng rất tiếc á, giới hạn của phương pháp này đó nằm ở chỗ á, tăng ni trụ trì nơi cho phép các mô hình gia đình Phật tử này được diễn ra chỉ đóng vai trò cố vấn giáo hạnh thôi. Mà trong nền văn hóa Việt Nam, cố vấn là ngồi chơi xe nước, còn các vị cư sĩ là lãnh đạo hết. Cho nên nhiều vị trụ trì giàu không nói ra nhưng mà không ủng hộ mô hình. Do đó mô hình gia đình Phật tử này đó chỉ mạnh ở Huế, ngoài Quảng Trị và một số tỉnh miền Trung, gồm có Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng. Còn ở tại Sài Gòn đó, sau nhiều thập niên truyền bá, toàn bộ 24 quận huyện của Sài Gòn đó, gia đình Phật tử chưa bằng được một huyện của Huế hay là một huyện của Quảng Trị. Thì bởi cái giới hạn vừa nêu mà không chịu nỗ lực để thay thế, phải nâng cao cái vai trò lãnh đạo của tăng ni thì mô hình gia đình Phật tử mới phát triển mạnh được. Từ năm 2006 thì tại Sài Gòn có hai mô hình sinh hoạt giới trẻ mới ra đời, đó là mô hình giới trẻ của chùa Hoằng Pháp và mô hình giới trẻ của chùa Giác Ngộ. Mô hình giới trẻ của chùa Giác Ngộ thì mang tên là câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, bao gồm các tăng ni sinh trẻ ở 34 tỉnh thành học với tôi chương trình cử nhân triết học Phật giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì hai mô hình này phát triển song song, có những điểm tương đồng và có một số dị biệt. Mô hình giới trẻ của chùa Giác Ngộ đó thì nhấn mạnh tất cả các Phật tử phải tham gia ba lĩnh vực chính, đó là giáo dục và Hoằng Pháp. Thứ hai đó là các hoạt động văn hóa của Phật giáo và văn hóa quốc gia. Thứ ba đó là từ thiện nhân đạo để phục sự nhân sinh. Và để làm được như vậy thì giới trẻ phải đến chùa sinh hoạt và kỹ năng sống để phát huy lý tưởng sống, thì kiếp người như thế đó mới thật sự là có giá trị. Mô hình giới trẻ của chùa Hoằng Pháp chỉ dừng lại khóa tu Phật thất 7 ngày, lúc đầu vào mùa hè 1 năm 1 lần, sau đó nâng lên 1 năm 2 lần. Bây giờ thì họ chân tính đó, giảm bớt các khóa tu Phật thất cho người già, tăng cường khóa tu Phật thất cho sinh viên và học sinh. Đó là điều đáng mừng. Tôi mong rằng đó 18.447 ngôi chùa trên toàn nước nên tham khảo mô hình của chùa Giác Ngộ để mỗi tuần á, chúng ta đều có cơ hội phục vụ được mầm non và thiếu nhi với một chương trình sinh hoạt riêng, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên với một trường mô hình sinh hoạt vào chiều Chủ nhật, trung niên và lão niên với mô hình sinh hoạt vào sáng Chủ nhật. Tức là thanh phần nào cũng đến chùa hết, đến cả một kiếp người. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ có cơ hội vừa thực tập thiền để chuyển hóa nó khỏi niềm đau, làm cho cảm xúc, vừa đọc những bài có với Đức Phật về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, phát triển đất nước, rồi những cái kỹ năng á mà vượt qua được khỏi niềm đam. Chúng ta phải phát triển song song những điều đó, chứ không chỉ dừng lại ở tín ngưỡng, vì tín ngưỡng không phải của đạo Phật. Được đạo Phật tiếp thu là một công cụ phương tiện để dẫn dắt những người sơ cơ vào đạo thôi. Chúng ta phải giữ cái hoạt động tín ngưỡng qua các cái nghi thức cầu an, cầu siêu, vốn không phải do Đức Phật dạy, nhưng nó rất là thuận lợi. Vì thông qua con đường đó đó, nhiều người yêu quý mến Phật giáo hoặc là chưa biết gì về đạo Phật hết, thông qua bệnh của người thân, cái chết của người thân, được các thầy các sư cô tận tình chăm sóc dẫn dắt, thì sau 49 ngày phần lớn đều trở thành Phật tử. Đó là cửa ngõ rất tốt. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở phương diện này đó, chúng ta sẽ đánh mất giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức và giới trẻ. Bốn thành phần này đó quản lý đất nước và quản lý thế giới. Con đường tín ngưỡng chỉ dừng lại ở giới bình dân thôi, mặc dù bình dân là số đông. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ qua cái giới tinh hoa như là cách Đức Phật đã rất chú trọng, thì Phật giáo Việt Nam tiếp tục lâm vào cái khó khăn. Các chùa không đủ tiền để xây dựng, vì chúng ta chỉ có giới bình dân không, giới bình dân thì đâu có tiền. Chúng ta phải mở cửa ngõ để cho giới trí thức, giới kinh doanh, giới chính trị, giới trẻ tham gia, để thành phần nào trong xã hội cũng có cơ hội đóng góp một bàn tay, hoặc tịnh tài, tịnh lực, chất xám, thời gian, hoặc bao gồm cả bốn phương diện này, thì Phật giáo mới phát triển được. Mà Phật giáo phát triển thì người dân mới được hạnh phúc, đất nước mới phát triển theo. Do vậy đó, các Phật tử phải mạnh dạn hơn khi đi chùa. Vợ phải dẫn chồng theo, vợ chồng phải dẫn vợ theo, thì người ở nhà không ghen nữa, vì không thấy, không tham dự thì dễ suy luận, suy luận thì dễ ghen, mà ghen rồi gia đình mất hạnh phúc. Cả hai cùng đi thì được hạnh phúc cả gia đình. Cha mẹ phải có trách nhiệm dẫn con cháu đi, và con cháu đó đến cái tuổi thành niên 18 tuổi trở lên, khi đi chùa quý vị khích lệ là dẫn bạn cùng lớp đi, hoặc là bồ cùng đi. Bạn nam thì dẫn bồ nữ, bạn nữ thì dẫn bồ nam cùng đi chùa. Và theo đó đó, về sau này đó, dựng vợ gả chồng, quý vị nên hướng dẫn con cháu chọn bạn đời tương lai đó là Phật tử, để cùng quan điểm thế giới, quan điểm nhân sinh, quan điểm xã hội, quan điểm đạo đức, quan điểm tu tập, quan điểm làm việc lành, thì nó tránh được những cái mâu thuẫn va chạm. Chứ để cho con mình đó, thương những người vô thần là khổ lắm ấy. Tôi không phải là phân biệt đối xử đâu, vì với người vô thần ta không tin kiếp sau, ta sống thật dụng thôi. Thì quý vị đi chùa làm Phật sự là người ta cấm cản không cho đi, hoặc là không vui, mặt nóng mặt lạnh, đi làm việc thiện mà phải giấu, phải trốn. Thì khi mà làm vợ chồng rồi quý vị mới thấy cái vấn nạn này. Còn lúc yêu nhau không thấy cái đó, không để ý đến. Còn những người khác tôn giáo mà làm vợ chồng với nhau nha, do vì khác quan điểm về thế giới, về nhân sinh, về cách tu, hai bên nó cứ chổi nhau hoài, cãi vã, lời ra tiếng vào, thì không thể nào được hạnh phúc gia đình. Do đó chúng ta phải lấy vợ lấy chồng là những người Phật tử. Là Phật tử thì ta học được 5 điều đạo đức. Thì trong 5 điều đạo đức đó có 2 điều rất quan trọng cho hạnh phúc gia đình. Điều nữa thứ 3, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Điều nữa thứ 5, không ma túy, không rượu bia, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Chỉ cần giữ được 2 điều này thôi, gia đình của người tại gia đã được hạnh phúc 80% rồi. Khép lại một kiếp người đó, có người là ở tuổi 60, 70, 80, 90, có người ngay cả tuổi đầu 10, ở tuổi thanh niên, tráng niên cũng đã qua đời rồi. Cho nên là chúng ta không thể hẹn ước với sự sống được. Chúng ta không nên trì hoãn những cơ hội mà mình có thể tu tập được, làm việc thiện được. Và theo Phật giáo đó, hiện tại lạc trú, tức là trải nghiệm an lạc hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Bây giờ nó thuộc về mấu chốt thời gian hiện tại, tại đây là cái không gian mà chúng ta đang có mặt. Giờ nào công việc đó, ở công việc nào, giờ nào thì chúng ta phải trải nghiệm được hạnh phúc đó. Mà muốn được như thế đó, chúng ta phải khép chuyện quá khứ ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm mà nó có mặt. Đừng đào một cuốc mã cho quá khứ sống dậy. Ngoại trừ giáo dục đạo đức và nhân quả, chúng ta phải kể lại một cái tình tiết quá khứ nào đó để làm một bài học lịch sử. Sau đó là phải khép nó lại, giống như cái van nước á, tức là càng mở thì mở nó ra, không thì phải khóa nó lại. Chứ ai mà lúc nào cũng nhớ về quá khứ, kể về quá khứ thì không thể nào sống hạnh phúc được, vì quá khứ phần lớn là khổ đau. Cần phải khép cái lo lắng và căng thẳng về tương lai, vì tương lai chưa đến. Tương lai sẽ dần dần trở thành hiện tại. Tương lai là quả mà hiện tại là nhân. Thay vì lo lắng và căng thẳng về tương lai làm chúng ta mất năng lượng, mất tự tin, Đức Phật dạy chúng ta đầu tư vào phương pháp đúng ở hiện tại này, trên nền tảng của nhân, duyên và quả. Đức Phật nêu ra có 5 loại phước. Muốn cái gì thì phải gieo đúng chánh nhân và hỗ trợ bằng thuận duyên, thì kết quả sẽ nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Phước, sức khỏe và tuổi thọ liên hệ đến lối sống, lòng từ bi, tham gia hoạt động hòa bình, môi trường thuận lợi, chế độ ăn uống tốt, làm việc ngủ nghỉ có chừng mực. Phước về tài sản đủ đầy, phải có kiến thức về kinh tế, thị trường, kiến thức nghề, kiến thức lập nghiệp, kiến thức ngoại ngữ và kỹ năng sống như vừa nêu. Phước về thuận duyên, được người giúp đỡ thì phải rộng lượng, bao dung, không bỏ sẻ tri thức, không hẹp hòi, gặp ngặt mà nghèo giúp đỡ, không tị hiềm, không chối bỏ cơ hội. Phước hỷ tướng, tức là được mọi người nhìn là hoan hỷ, thì chúng ta phải tu hạnh hoan hỷ, tu hạnh từ bi, tu hạnh hài hòa. Và phước thứ năm là phước trí tuệ, thì phải học kinh Phật, nghiền ngẫm kinh Phật, thờ tập kinh Phật, học các quy luật cuộc sống, quy luật thế giới. Người tu Phật phải có trách nhiệm làm những việc này và dấn thân làm từ thiện, phụng sự nhân sinh. Vì 6 ba la mật, tức là con đường Bồ Tát gồm có 6 yếu tố, bắt đầu bằng từ bi, qua nó cụ thể là bố thí cúng dường, cứu người giúp đỡ, và dừng lại ở trí tuệ để giác ngộ thành Phật. 4 yếu tố chính giữa nó gồm có đạo đức chân chính, nỗ lực chân chính, kiên trì chân chính và thiền định chân chính. Cho nên khi mà chủ trương phước huệ song tu á, là nói tắt của 6 ba la mật. Phước ở đây đó phải bố thí và cúng dường, huệ đó là viết tắt của trí tuệ. Còn ở chính giữa đó có 4 dấu chấm, đó là đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định. Nếu thiếu 4 yếu tố này đó thì quý vị rất khó có thể thành công trong lập nghiệp và lý tưởng sống. Khi làm tất cả những gì có thể, làm đúng phương pháp, làm có tâm từ bi, tâm cam kết, tâm quyết định, không bỏ cuộc đối chừng, không là số phận, không lừa biếng, chắc chắn là các thành quả chúng ta nỗ lực đó sẽ nằm ở trong tầm tay thôi. Giả sử vô thường tế kéo theo cái chết, chết do hết nghiệp, chết do hết tuổi thọ, chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết, và chết do một tác động nghịch duyên mà Đức Phật thường gọi là chết bất đắc kỳ tử hay là ngoạn tử đó, bao gồm á rớt núi, rồi chìm, chết chìm dưới sông, chết rơi dưới không trung, chết ở trong chiến tranh, rồi chết do tai nạn giao thông, chết do thú dữ ăn thịt, tết chết do đó là không tìm đúng thầy thuốc giỏi, hoặc là uống sai thuốc, uống lộn thuốc, đều là chết bất đắc kỳ tử. Thì chúng ta không còn cái gì nữa để tiếc nuối hết á, vì trong suốt một quãng đời sống mình đã tạo ra rất nhiều giá trị rồi, rất nhiều những điều cao quý rồi, chúng ta được hạnh phúc và giúp cho người khác hạnh phúc. Cho nên có ra đi bởi cái chết đi nữa, chúng ta vẫn không có gì để ân hận, hối hận về sao. những người đóng góp cả một kiếp người cho gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu, sự chết của người đó được gọi là mất mát lớn, tổn thất lớn. Còn những người đó chỉ lợi ích cho bản thân mà không lợi ích gì cho ai, thì sự chết của người đó chỉ nên mô tả là vắng mặt ở trên cuộc đời này thôi. Vì sự có mặt của họ cũng đâu có lợi ích gì cho ai đâu, huống hồ là những kẻ xấu, những kẻ phạm pháp, những kẻ tội lỗi. Có mặt của họ là kéo theo khổ đau của tha nhân, thì những người đó chết càng sớm chừng nào là đáng mừng chừng đó, thì cuộc đời không có bị rắc rối nữa, không bị khổ đau nữa. Chúng ta phải nhớ cái sự khác biệt của giá trị sống đó, để kêu gọi bản thân mình và những người thân phát huy lý tưởng sống theo tinh thần Phật dạy. Thì cái sự đến đi của chúng ta ở trong kiếp nhân gian này á, nó là vừa là nhân duyên tốt lành, vừa là hạnh phúc, vừa là giá trị. Và mỗi khi nhắc đến chúng ta, mọi người phải nghiêng đầu kính phục bởi những đóng góp to lớn. Còn nếu như quý vị chỉ có chuyên tu không, niệm Phật không, lại Phật không, biết ăn chay đi chùa không, mà không làm việc thiện, việc nghĩa gì cho các Phật sự của chùa, cho các Phật sự xã hội, thì sự ra đi của chúng ta nó chỉ là một sự vắng mặt đó. Đức Phật Thích Ca đó chối bỏ cơ hội làm vua ở tuổi 29, qua đời ở tuổi 80. Mấy thập niên đó 6 giờ sáng mỗi ngày cho đến trung bình là 3 giờ chiều, Đức Phật rời khỏi chùa, đi vào các đoàn khách có xã hội, nhân cái cớ tạo điều kiện cho người khác cúng dường thực phẩm, Đức Phật thuyết pháp, chia sẻ chân lý, hướng dẫn đạo đức, hướng dẫn kinh nghiệm sống, kỹ năng sống, giá trị sống, lý tưởng sống. Khoảng 3 giờ chiều á, Đức Phật mới quay trở về lại chùa và tiếp tục giảng kinh thuyết pháp cho quần chúng hữu duyên, rồi đào tạo tăng ni ở tại chùa. Cho đến lúc 2-3 ngày trước khi nhắm mắt lìa khỏi đời, Đức Phật vẫn tiếp tục làm công việc đó. Nói về sự năng động phụng sự nhân sinh, chúng ta không thể tìm thấy một vị sáng lập tôn giáo nào như Đức Phật đâu. Theo đạo Phật Đại Thừa là Đức Phật hoằng pháp là 49 năm, chứ theo lịch sử thực ra Đức Phật hoằng pháp có 45 năm thôi. Từ lúc giác ngộ tuổi 35, qua đời tuổi 80 là 45 năm đó. Ngày nào cũng giống như nhau, 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là 6 tiếng, 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều là thêm 3 tiếng nữa, 9 tiếng Đức Phật phục sự. Đang khi bây giờ nhiều thầy tu á, dạy các Phật tử tu trục tu rỉ, chỉ tu cho riêng mình thôi, kém năng động. Còn Đức Phật á, dạy là mỗi ngày đi các thực á, không được đi lại cái chỗ cũ. Lý do là như thế nào? Tạo điều kiện cho những chỗ mới gieo duyên với đạo Phật. Thì nhân dịp đó các vị tu sĩ mới giảng kinh thuyết pháp cho những người này trở thành Phật tử được. Và bằng cách đó, chỉ trong vòng một năm đầu thôi, Đức Phật đã có 1250 đệ tử xuất gia rồi. Và mấy năm sau đó Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua. Chứ nếu mà Đức Phật ngồi ở chùa để chờ người ta đến mà độ thì biết chừng nào. Đức Phật phải chủ động đi, chủ động nhập thế, chủ động phụng sự. Đang khi rất nhiều tu sĩ ngày nay đó nói rằng đó, đi làm từ thiện, đi làm Phật sự đó là phan duyên, là giỏng ngoại, là thiếu chuyên tu. Cái đó là đi ngược lại 100% với chủ trương của Đức Phật. Cho nên tôi rất quý trọng các thầy trụ trì tổ chức các khóa tu để cho các Phật tử hiểu được chân lý Phật. Ngoài việc đó là tu đạo đức, tu thiền định, đọc kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn chay, thì qua các khóa tu đó người ta mới nắm rõ được cái tinh thần nhập thế của Đức Phật. Đức Phật để lại trong kinh tạng Pali 17.000+ bài kinh, trong kinh điển Agama ấn bản tương đương 18.000 bài kinh, kinh điển Đại Thừa trên dưới 2.000 bài kinh. Tổng cộng 3 kho tàng kinh điển nêu trên đó thì Đức Phật đã để lại trong cuộc đời cho đến thời điểm hiện nay đó là khoảng hơn 38.000 bài kinh. Đang khi các thầy, các sư cô tại các chùa chỉ hướng dẫn cho Phật tử tại gia chỉ có khoảng 3 bài kinh thôi. Từ đó mới dẫn đến tình trạng là các Phật tử tại gia bị mù chữ Phật pháp tập thể. Mà khi mù chữ Phật pháp rồi thì đâu có biết là Đức Phật dạy về chính trị, Đức Phật dạy về kinh tế, Đức Phật dạy về giáo dục, Đức Phật dạy về bình đẳng giới tính, bình đẳng xã hội, công bằng dân chủ, Đức Phật dạy về khoa học, Đức Phật dạy về môi trường. Hầu như là không có cái gì mà Đức Phật không dạy. Đang khi các Phật tử nếu không đọc những kinh đó làm sao biết được? Mà không biết đó thì dẫn đến mê tín. Thì đó là giới hạn lớn. Như vậy khi lìa khỏi đời, dầu là chết bằng cách nào, nếu như chúng ta tu tập Phật giáo đúng chuẩn mực như vừa nêu trên thì quý vị ngay lúc thực tập là có an lạc. Và cái an lạc đó, kết quả hạnh phúc đó sẽ còn kéo dài ở trong tương lai và những kiếp sau. Thì vong đời người như vậy thật sự là hữu ích và có giá trị cho mình và cho người.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.